khi quý vị tu và tu chứ rồi lâu lâu ta hỏi cũng không biết tu làm sao nữa. Thầy giải tu như vậy, đừng theo vọng tưởng thì thôi, không biết tu làm sao. Nói không theo vọng tưởng là còn cái gì, không biết nữa thì thôi buồn chết, phải không? Đi giải thiên hà mà giải như vậy thì buồn, không biết nói cái gì. Chúng ta rõ ràng nắm vững bóng hiện ở trong gương, thì cái hiện chúng ta thấy trước mắt là bóng, nhưng cái bóng đó là không thiệt. Biết rõ bóng là không thiệt, mà cái gương á, đối với bóng thì cái gương mới thật. Thì cũng như vậy, tâm chúng ta dấy niệm lên từ đâu? Tâm nào? Thì từ cái thể thường nhiên hằng giác, nó dấy động lên, phải không? Đối với duyên, đối với cảnh, nó dấy lên. Thí dụ như khi mình ngồi cách thản nhiên tự tại, không có niệm gì hết, bỗng dưng có cái người dễ thương đi ngang, cái sao? Chạy theo cái đó, thì đó từ cái yên lặng đó, nó gặp duyên đó, nó dấy lên. Cũng như mặt biển đương phẳng lặng, rồi bất thần có gió cái thì sóng nó nổi dậy. Thì sóng nổi dậy trên mặt biển không phải tại mặt biển, mà tại gì? Tại gió. Tâm mình dấy động không phải tại tâm thể dấy động, mà tại cái duyên bên ngoài. Nó tới cái mình làm chủ không được, cái mình chạy theo. Như vậy thì rõ ràng bởi duyên nó lôi cuốn. Còn bây giờ mình đối với các duyên mình phải tự tại. Muốn tự tại các duyên phải làm sao? Đó là mấy cái mà tôi muốn nói cho quý vị thấy mà tu. Thì bắt chước lục tổ, bất ưng trụ sắc sanh tâm, phải không? Bất ưng trụ thanh hương xúc pháp, vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như ta sanh kỳ tâm, thì đó là an nhiên. Sắc thanh hương vị xúc pháp qua là qua, tâm mình không dấy động, không chảy theo. Đó là cái chỗ mà lục tổ đã thấy, đã ngộ. Thì mình giờ cũng vậy, mình đã có cái sẵn rồi thì dẫn đi đường khác, dẫn đi đường khác. Bởi vì cái tu á, thật ra thấy rồi mới biết được cái giá trị của tu. Còn chúng ta không thấy rồi thì nhiều khi làm thì cứ làm mà không biết rồi đi tới đâu. Như vậy thì chúng ta biết bóng là cái không thiệt, mà gương là cái thể hiện ra bóng, cái đó nó hiện tiền. Như vậy thì bỏ bóng thì gương còn nguyên, chứ có mất đâu, phải không? Đó là cái hình ảnh rất là đẹp. Nó cho nên câu nó đâu biết bóng có từ nơi gương. Bóng có là từ nơi gương, mà bây giờ mình lại lấy cái bóng làm thể, bỏ mất cái gương. Thì như vậy cả ngày mình sống như cái gì? Hết bóng này tới bóng kia, bóng không à. Mà nói thì sống thật đó. Tôi nói thật, tôi sống thật. Thật được à? Sống như bóng không mà thật. Đó là để chỉ cho chúng ta lầm lẫn, chúng ta mê muội, mới chạy theo bóng mà bỏ cái gương. Như vậy thì bỏ vọng tâm, giữ chân tánh đó là còn hai bên đó. Rồi cái từ đó mình mới chạy theo cái bóng. Như người tìm bóng mà quên gương đó, quên kính đó, đâu biết bóng có từ nơi gương, chẳng rõ vọng từ trong chân hiển. Vọng từ trong chân hiển chứ đâu có gì. Hết vọng hay là không theo vọng thì chân nó đầy đủ. Khi nào lặng sóng thì mặt biển thênh thang. Như vậy thì có lo rằng tôi không suy nghĩ, chắc lúc đó tôi ngu quá. Có lo đó không? Nhưng mà giờ có nhiều người cũng hơi lo đó. Sao giờ tôi hay quên quá. chắc là tại tôi buông rước tôi quên, phải không? Buông hoài quên, học bài không thuộc. Nó không phải như vậy. Chúng ta buông tất cả rồi chúng ta sẽ được tất cả. Như vậy nói thì quý vị tưởng như tôi an ủi, nhưng không phải. Trong sách của chư tổ, trong kinh của Đức Phật thường nói chân không mà diệu hữu, phải không? Từ tới cái chỗ chân nó hiện đầy đủ rồi mà cái chân nó không có bóng nào hết thì chừng đó mới có cái diệu dụng vô cùng. Đức Phật yên định tuyệt cùng rồi thì chừng đó ngài mới được tam minh lục thông vân vân, phải không? Cái tam minh lục thông vân vân đó là từ chỗ mà ngài yên tột cùng, chứ mà ngài còn sao xuyến loạn động thì đâu có được cái đó. Thì như vậy mất tất cả cái này thì mới được cái kia. Đừng lo buông hết rồi mình ngu, buông hết mới thành Phật. Phật là giác, Phật có hiệu gì nữa? Chánh đẳng chánh giác là cũng hiệu gì nữa? Đủ hết 10 hiệu lần. Thì như vậy thành Phật đâu có phải hết mà sợ. Như để thấy cái cao siêu của đạo Phật ở cái chỗ mà thế gian không với tới. Thế gian chỉ với tới những cái hơn thua ở trên thế gian thôi. Triết lý này triết lý nọ cũng chỉ là cái thế gian thôi. Còn ở đây Phật chỉ cho chúng ta tới cái chỗ tột cùng mà chúng ta đã quên. Có sẵn mà quên mới là đáng thương chứ, phải không? Nếu không có mà không có nói không có thì cái chuyện đó là thôi, không có gì đáng thương, tại nó không có. Nó có mà nó quên, thật là đáng thương. Nên Phật thương chúng sanh là thương chỗ đó đó. Vậy người tu mình bây giờ thương nhau thương cái gì? Thương cái chỗ mà huynh đó huynh tu mà huynh chưa có nhận được cái thực đó của huynh đó, hay là thương huynh đó hiền, hay là thương huynh đó mặt sáng sủa? Thương cái nào nói nghe coi, nói nghe coi. Như vậy thì chúng ta phải đi đúng với cái mục đích của chúng ta nhắm. Chúng ta thương nhau là vì chúng ta biết ai cũng có tánh giác mà quên. Quên cho nên người nào thấy được thì phải đem nói giải bài cho người chưa thấy. Đó là thương. Bởi vậy cho nên nhà Phật nói độ chúng sanh bằng cách là thuyết pháp, giảng giải, phải không? Chứ không phải độ bằng cách cho nhiều tiền nhiều của. Thuyết pháp giảng giải cho người ta thấy được cái của họ sẵn mà bây giờ họ bỏ quên. Thương cái đó đó. Mà thương cái đó thì thế gian không ai biết hết trơn, phải không? Không biết cho mình thương. Người ta cứ nói rằng nói đạo Phật từ bi mà cứ lo giảng kinh hoài, không chịu đem tiền của bố thí cho ai trơn, mà từ bi chỗ nào đó. Nhưng mà không ngờ cái từ bi đây nó quá sâu, nó vượt ngoài cái tầm của người thế gian biết, của người thế gian thấy. Mà mình thấy mình biết, cho nên phải ráng mà làm một cái việc nó vượt ra cái tầm của thế gian, cái hiểu của thế gian. Cho nên giả sử họ chửi mình nói không có thật, thương từ bi cái gì mà lo ngồi đi giảng kinh không làm gì cho ai lợi ích gì, thì mình cũng cười thôi. Tại sao mình cười? Vì họ chưa thấy được như mình, phải không? Chứ không phải mình ghét bỏ ai, hay là mình thương người này bỏ người kia, mà chỉ vì thấy tất cả chúng sanh có một cái chân thật tự an lành, tự giải thoát mà không biết, cứ đuổi theo cái mê lầm, cái sinh diệt, rồi chìm đắm trong muôn đời sanh tử. Cái đó là cái thương. Cái thương của mình là thương chỗ đó đó. Bởi vậy nên ráng nhìn cho kỹ thấy cho rõ rồi chúng ta nhắc nhở những người chưa biết. Như vậy thì bốn câu này rất là rõ ràng rồi. Đâu biết bóng có từ nơi gương, chẳng rõ vọng từ trong chân hiển. Đó, vọng nó hiển từ trong chân, mà mình không theo cái vọng thì cái chân nó tự có cái vắng ở đâu, phải không? Không theo cái bóng thì nhớ mặt gương, còn theo bóng thì nhất định quên mặt gương. Bây giờ vọng không theo, khóc giấy lên mình không theo nó, thì tự mình sống cái chân thật của mình, có gì bỏ, cái gì giữ. Như vậy thì không có hai. Chứ không thì nhiều người họ lầm, cứ nói vọng tâm bỏ đi nghe, đuổi nó ra, giữ cái chân tánh của mình luôn luôn vậy, thì nói nghe như phải, mà là thành bệnh. Đó, ở đây tôi không dạy bỏ với giữ, mà tôi chỉ dạy đừng theo vọng, rồi cái chân tự hiện thôi. Đó, đó là cái nó xê một tí thôi mà nó đã lệch đi rất là xa. Người học phải ráng mà thấy cho rõ. Vọng đến không thật cũng không hư, gương nhận không công cũng không thẳng. Vọng đến thì ở ngoài có bóng thì trong có, ở ngoài có người có hình thì trong có bóng, phải không? Thì không nói thật hư gì hết. Nó có hình thì có bóng, đối với gương là có bóng. Duyên nó tới thì tự nhiên mình thấy có cái gì nó hiện trong cái tâm mình, mà đừng theo là được. Gương nhận không công cũng không thẳng. Gương nhận thì có cái gì nó nhận được cái ấy, chứ nó không thành biến cái công thành cái thẳng, hay là biến cái thẳng thành cái công gì hết. Nghĩa là ngoài có cái gì trong nó nhận ra cái ấy thôi. Như vậy thì hai câu này muốn nói cho chúng ta hiểu rằng cái tu của mình á, đừng nên khi mà vọng đến rồi mình phân tích cái nghĩ này, cái tính này nó hay nó dở gì hết, biết cái đó là cái hư dối tạm bợ, không có theo. Gương nhận không công cũng không thẳng, thì cái chân thật cái trong tâm thể chân thật đó, khi cái duyên trần nó hiện thì hiện vô đó, thì nó sao hiện vậy? Cho nên thường nói thấy như mù, nghe như điếc vậy đó. Nó không có cái gì gọi là phân biệt ngay thẳng hay là cong vẹo gì. Nó là cái lẽ thật của nó. Như vậy thì ở trong có cái thật thì ở ngoài hiện cái gì vào đó nó cũng thật như vậy thôi, mà không có vướng mắc, không có buộc ràng, cũng không tội, cũng không phước, lầm sánh mani cùng bạch ngọc, ngọc có vết trừ châu có tỳ, tánh vốn không hồng cũng không lục, cũng không được, cũng không mất. Bảy lần bảy là 49, tam độc cửu tình nhật trong không, lục độ vạn hạnh sống trên biển. Đoạn này nói thì người mới học nghe hoảng hốt lắm. Lâu nay người ta tu rồi, biết cái này tội tránh làm cái phước, phải không? Tránh cái tội làm phước mới tu, mà đây lại nói cũng không tội cũng không phước nữa, thì nó trái với cái lời dạy tu hành hàng ngày của chư tăng chư ni. Nhưng mà tại sao cũng không tội cũng không phước? Nếu chửi người ta không tội sao? Rồi thấy người ta nghèo đói cho cơm cho gạo không phải phước sao? Mà đây là nó không tội không phước. Bởi vì đây là nói thẳng trong cái thể chân thật của chính mình. Bản thể như nhiên đó đó, trong cái bản thể đó nó còn thấy bên này là tội, bên kia là phước, là đối đãi. Đối đãi là tướng sinh diệt. Anh làm tội thì anh phải đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, anh làm phước thì anh sanh cõi người cõi trời Atula. Thì như vậy tội có đường xuống, phước có đường lên. Đó là nói trong cái đối đãi sanh diệt. Còn đến cái chỗ bản thể như nhiên này, nó không còn sanh diệt nữa, mà không còn sanh diệt nữa mà nói tội nó phước làm sao, phải không? Hiểu cho thật rõ. Chứ để nhiều khi đọc mấy cái chỗ này, cái người ta đem hỏi Phật dạy không có tội không có phước thì tha hồ, muốn làm gì làm, không phải vậy. đứng về mặt sinh diệt á, thì tội đi xuống, phước đi lên, phải không? Nhưng mà đi xuống đi lên cũng là trong cái sanh diệt. Còn trên cái bản thể như nhiên này, nó không còn đối đãi, nó không có sanh diệt, cho nên mới nói không tội không phước. Lầm sánh mani cùng bạch ngọc. Ở chỗ này nhiều khi khó cắt nghĩa. Lầm so sánh, đem cái ngọc mani cùng với bạch ngọc mà so cái này hơn cái này thua. Bạch ngọc tức là cái ngọc trai, tức là những con trai ở dưới sông dưới biển đó. Còn ngọc mani là mani vô giá châu đó, tức là cái ngọc mà nó giá trị không gì bì được. Đem cái ngọc này so với ngọc kia để so sánh thì giống như bên này nó có tội, bên kia nó có phước vậy đó. Hai cái mình so sánh vậy. Ngọc có vết trừ, châu có tỳ, tánh vốn không hồng cũng không lục. Về ngọc á, nếu có hình thức cho nên có cái có vết, cái có tỳ, cái tròn, cái vuông vân vân, nó sai biệt. Hình thức nó có sai biệt, tuy là ngọc nhưng cũng có cái hơn cái kém, có cái tròn cái vuông nó không giống nhau. Nó có hình thức thì nó có tỳ có vết, còn cái tánh trong của ngọc á, thì nó không hồng cũng không lục. Cái bản chất trong sáng của ngọc nó là cái gì? Chỉ là trong sáng thôi, chứ nó không tỳ vết, nó không có xanh đỏ trắng vàng gì hết. Đó là để nói hình thức thì thấy như có sai biệt, nhưng cái bản tánh ở trong nó không có khác nhau, cũng không được cũng không mất. 7 lần 7 là 49 làm cửu trường. Không được không mất. Vì sao? Bởi vì chỗ đó là cái chỗ chân thật. 7 lần 7 là 49, nó nhất định không có sai chạy. Vì nó không được không mất, nó chỉ là cái chân thật thôi. Như cửu chương 7 lần 7 là 49 vậy. Đó là chỗ chân thật. Ngàn đời 7 lần 7 đều là 49, không nói khác hơn được. Đó là để nói cái chân thật. Tam độc cửu tình nhật trong không, lục độ vạn hạnh sống trên biển. Thì như vậy tam độc hay là cửu tình, ở chỗ gọi là cửu tình, chỗ gọi là thất tình, bồi bổ thêm một chút nữa thành cửu tình đó. Thì cái này nó chỉ là như nhật trong không. Nhật trong không là sao? Tức là mặt trời ở trong hư không. Rồi lục độ vạn hạnh như sóng trên biển. Bởi vì mặt trời sáng chúng ta thấy lên, chiều chúng ta thấy xuống, qua lại lên xuống, cũng là cái tướng có rồi không, không rồi có, chứ nó không có thật. Rồi lục độ vạn hạnh là cái lành, cái tốt. Trên tam độc cửu tình là cái xấu, tình cảm xấu xa, ác độc cũng không thật. Lục độ vạn hạnh là cái tốt cũng không thật. Như sống, có duyên thì sống nổi, không có duyên thì sống lặng, phải không? Gió tới thì sống ầm ầm, gió hết thì sống lặng xuống. Nó không phải là thật. Thì như vậy cái chỗ chân thật đó, nó không phải cái xấu mới là không thật, mà cái tốt cũng là không thật. Vì tốt xấu là cái tướng đối đãi, mà đối đãi đều không thật. Đây ngài mới giải thích. Lặng lặng lặng, chìm chìm chìm, cái tâm muôn pháp là tâm Phật, tâm Phật lại cùng tâm ta hợp, lẽ ấy như nhiên suốt cổ kim. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, trong lò lửa rực một hoa sen, ý khí mất thì thêm ý khí, được nơi an tiện hãy an tiện. Đó, như vậy thì ngài bảo lặng lặng lặng, chìm chìm chìm, thì cắt nghĩa được nghĩa gì nữa không? Thì chẳng qua là một điệp ngữ cho mạnh, biểu mình lặng lặng lặng, biểu mình chìm chìm chìm, tức là tâm lăng xăng lộn xộn của mình phải lặng xuống, phải chìm xuống. cái tâm muôn pháp là tâm Phật. Cái tâm mà chạy theo muôn pháp đó, lặn xuống chìm xuống đó là tâm Phật chứ gì, phải không? Bây giờ quý vị chịu lặn chịu chìm không? Hay nổi nổi? Khi nổi hoài không chịu chìm. Như vậy mới thấy rằng chúng ta đi ngược lại cái nhìn của những vị thấy đạo. Nếu tâm chúng ta lặn xuống, chìm xuống, thì cái tâm đó, tâm mà chạy theo muôn pháp, tức là tâm Phật chứ gì hết. Bây giờ mình chạy theo cái này cái kia là muôn pháp, còn nó lặn xuống, chìm xuống hết, thì cái tâm đó là Phật. Tìm đi đâu cho cực. Như vậy tu khỏe không? Cho lặn xuống, chìm xuống thôi. Quăng cục xoải hay cục đất xuống dưới đất, xuống dưới nước, biểu lặn, 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 lặn hồi cái tới dưới đất, phải không? Đi chìm xuống để khỏe ru. Chứ mà quăng xuống mà biểu đừng có chìm thì cái đó là mới khó. Còn biểu nó lặn, nó chìm, cái gì nó nổi lên biểu nó chìm xuống rồi. Từ ở dưới nó nổi thì biểu nó trả lại chỗ cũ thôi, phải không? Trả lại chỗ cũ là chuyện làm khó hay dễ? Rất là dễ. Nhưng mà than ôi, vì muôn kiếp luân hồi nó quen tập theo cái nổi đó rồi, giờ biểu lặn là không được. Đó, đó là cái đáng buồn, cái thương cho mình, thương cho cái thân phận của mình. Sao mà đã muôn kiếp trầm luân, chạy theo cái thói quen. Cái thói quen là cái trầm luân sinh tử đó. Rồi giờ muốn buông cho nó lặn xuống, buông hoài buông không được. Vì vậy mà phải khó khăn. Như vậy thì hai câu này Ngài bảo mình tu rất là đơn giản. Lặn lặn lặn, chìm chìm chìm. Cái tâm mà chạy theo muôn pháp đó là tâm Phật, đừng kiếm đâu hết á, phải không? Lẽ ấy như nhiên Phật, tâm Phật lại cùng tâm ta hợp. Lẽ ấy như nhiên suốt cổ kim, cái tâm Phật đó cùng cái tâm mình hợp. Nếu mình lặn xuống, tâm mình lặn xuống thì hợp với tâm Phật được chứ gì. Cái lẽ này là xưa nay nó như vậy, muôn đời nó như vậy, chứ không phải là chuyện mới có, mới ai phát minh. Nó là muôn đời như vậy đó. Mà mình được vậy rồi thì đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Nghe tâm mình lặng hết rồi thì đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Ai mà đi tới lui trong vườn hoặc là làm công kia việc nọ mà tâm không có một niệm nào dấy lên thì người đó tôi chấm khỏi ngồi thiền. Chấm cho người đó khỏi ngồi thiền. Còn nó bước ra vài bước thì nghĩ tứ tôn thì xin mời ngồi thiền. Vậy đó. Bởi vì mình đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, thì thôi đi thì thiền cũng tốt rồi có gì. Mà phải làm sao cho lặng lặng, chìm chìm xuống, tâm Phật với tâm mình hợp lại đó. Tâm tức Phật, Phật tức tâm đó. Rồi thì đi đứng nằm ngồi cũng thiền hết. Cho nên những cái người tu đến nơi đến chốn, đi đứng nằm ngồi tự tại. Còn người mới tu lại bắt ngồi nhiều. Có người than nói sao mà quý thầy không công bằng, lẽ ra thương mấy người mới tu bắt ngồi ít ít, còn người tu nhiều thì phải cho ngồi nhiều. Cái này tu lâu lại không ngồi, không cần ngồi, rồi đi đây đi kia hơi tự do. Còn người mới tu bắt ngồi gần chết, có phải là hơi bất công không? Nhưng mà chừng nào chìm chìm hết đi rồi được đi, đi tự do không ai bắt nữa hết. Còn nếu chưa chìm chưa lặn thì xin ngồi. Ngồi cho đỡ, có cái sức mạnh cho nó chìm xuống một chút. Thì cái lẽ thực này muôn đời, tâm Phật với tâm mình là một chứ không hai. Đó là lẽ muôn đời. Mình được như vậy rồi, thấy như vậy rồi thì chúng ta đi đứng nằm ngồi đều thiền hết. Trong lò lửa rực một hoa sen, hoa sen mọc trong lò lửa. Tại sao kỳ vậy? Vì lò lửa là dụ cho vô thường. Sống trong quả đời này mọi việc đều biến đổi vô thường. Vô thường như là lửa đốt vậy. Như vậy thì thân vô thường, tâm vô thường, cảnh vô thường. Mình không phải sống trong lo lửa là gì? Bởi vậy nên trong kinh Pháp Hoa mới nói là sao? Tam giới vô an, du như quả trạch. Tam giới này nó không an, giống như nhà lửa. Tại sao? Vì cái vô thường nó cứ đuổi gấp, nó không dừng, nó đốt mình đang cháy. Mấy chục năm trước, đầu mình còn tóc xanh, chân mày mình còn chân mày xanh, đốt đốt lần lần riết cái đầu bạc trắng lên, chân mày trắng nữa, nó đốt rồi cái da mặt hồi xưa tươi láng, bây giờ nó héo khô, có nhăn nheo từ từ, nó đốt khô vậy đó. Thì vô thường nó không có tha mình tí nào hết. Sống ở đây giống như ở trong cái lò lửa đang bị thiêu đốt, đang bị khô héo từ từ. Có người nào không bị khô héo không? Khi 30 tuổi thì thấy còn trẻ một chút, tới 40 tuổi thì già mớ rồi. Rồi 40 tuổi tới 50 tuổi thì thấy cái bộ hơi lạ rồi đó. Rồi 40 tuổi tới, 50 tuổi tới 60 tuổi thì thôi thành bà cóc. Như vậy thì nó có dừng chỗ nào ở đâu, đuổi gấp, nó thiêu đốt mình vậy đó mà không có nhớ. Rồi cũng tưởng mình như thuở nào, tưởng mình như thuở nào, rồi cứ lo đủ thứ, lo dành đủ thứ dành. Đó là cái lầm lẫn đau khổ của con người. Bởi vậy nên giống như ở trong lò lửa mà hoa sen mọc. Hoa sen là dụ cho cái gì? Dụ cho cái tánh như nhiên của mình đó, là tâm Phật đó, hay là Phật tâm. Cái đó đó, nó ở trong cái cõi, trong cái chỗ lửa vô thường đốt rực mà nó vẫn nở tươi đẹp. Nở tươi đẹp để chỉ cho trong cái thân vô thường, tâm vô thường, cảnh vô thường mà mình có cái chân thường, không bao giờ bị hề hấn. Hoa sen mọc trong lò lửa, quý vị có được hoa sen trong lò lửa không? Lò hoa sen đang nở ở trong lò lửa. Như vậy thì chúng ta hạnh phúc biết mấy, phải không? Phải làm sao để cho hoa sen đó không bị lửa nó thiêu đốt mà nó vẫn nở tươi thơm tho. Đó là cái trách nhiệm của mình. Cho nên hai câu sau: ý khí mất thì thêm ý khí, được an tiện hãy an tiện. Câu này vẫn nói cái gì? Người tu có khi mới phát tâm ý khí mạnh mẽ lắm, hùng hổ lắm, làm cái gì cũng săn sớm, cũng sốt sắng, có thể hy sinh cũng dám làm nữa. Nhưng mà ít năm rồi cái thấy sao mấy huynh kia họ làm lơ mơ, bây giờ mình làm quá làm chi, rồi cái cũng lùi lùi xuống, thấp xuống một chút. Còn mới vô tu liều chết, ngồi mấy tiếng cũng ráng, ngồi chết bỏ. Nhưng mà ít năm rồi cái từ từ giảm xuống, giảm xuống, cái thấy mà ngồi khổ quá, thôi từ từ, đi từ từ, đi gấp quá không được. Đó. Như vậy là cái ý khí mất, cái ý khí hăng hái buổi đầu nó giảm, bây giờ phải tăng lên, đừng cho nó giảm nữa, không? Phải hăng hái. Có người nào càng tu lại càng sụt tuổi đâu? Sụt không? Càng tu thì càng già, mà cái ý khí ban đầu nó là 10, thì bây giờ phải tăng 11, 12, tăng lên hoài chứ. Rồi hồi còn trẻ lại hăng, rồi lớn lớn thì sụt 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 xuống, đi xuống vậy thì đó là ý chí nó đã mất rồi, ý khí nó đã mất rồi. Mà mất thì phải tăng, phải thêm, phải phát nguyện mạnh. Phát nguyện nó là thêm ý khí đó, chứ không phải thường. Mỗi lần mà nó xuống cấp thì phát nguyện mạnh để cho nó tiến lên. Cho nên trong nhà Phật dạy mình hay phát nguyện đó, nhờ phát nguyện để thêm ý khí đó. Được an tiện hãy an tiện. Cái chữ này khó hiểu. Được an tiện là sao? Tức là mình tu được có thầy lành, có bạn tốt, có nơi an ổn tu hành, thì phải nhận cái đó để mà tu. Đừng đứng núi này trong núi kia, đang ở cái chỗ thuận tiện tu được, tiến được, muốn đi chỗ khác đó. Thì như vậy tự mình làm khổ mình chứ gì. Được tiện mà mình không chịu tiện đó. Cho nên được an tiện, hãy an tiện, cái chỗ đó nó thuận hợp cho sự tu thì phải yên ở đó mà tu. Đừng có mơ ước ở đâu đâu, phải không? Mà chúng sinh thì có cái bệnh khổ, an tiện không chịu, lâu lâu cũng chán, an tiện quá, đầy đủ tiện nghi, thuận lợi tu hành cũng buồn. Thôi phải cho sống gió một chút. Bởi vậy nên rồi cứ điên đảo, cứ khổ sở hoài, thì sống gió mà tạo lại cho nó bình an thì cũng là thời gian không phải ngắn đâu, phải không? Rồi cái lụi đùi hết. Đó. Bởi vậy cho nên những cái lời khuyến khích nhắc nhở của Ngài rất là khéo. Ý khí mất thì thêm ý khí, thuộc câu đó chưa? Rồi được an tiện hãy an tiện, được nơi an tiện hãy an tiện. Đó là cái mà cần thiết chúng ta phải khéo để ý, để mà biết mà tu. Như vậy thì qua cái đoạn này chúng ta đã thấy rõ cái tinh thần Ngài khuyến khích chúng ta tu phải làm sao cho tâm Phật với tâm mình nó hợp nhau. Đó là cái lẽ căn bản. Được như vậy rồi thì mình sẽ là cái người phi thường, hoa sen có sẵn mọc ở trong lò lửa. Chao chao chao, ôi ôi ôi, bọt trong biển cả nổi chìm rỗng, các hạnh vô thường tất cả không, linh cốt tiên sư chỗ nào thấy. Chao chao chao, ôi ôi, đó là lời than. Mình than ôi đó, đây ngài nói ôi ôi, chao ôi đó, chao ôi là chao chao chao, ôi ôi ôi, đó là than thở. Xưa nói thì cái chữ gọi là ôi, chứ thực ra ôi, châu ôi, châu ôi, mà ở trong Nam hay cái châu ôi. Châu ôi đó là lời than. Bọt trong biển cả nổi chìm rỗng, nghĩa là ở trong cái biển rộng thênh thang mà những cái bọt nổi lên chìm xuống, thật là đáng thương. Đó là Ngài muốn nói chúng ta sống trong cuộc đời này, thấy có mặt rồi ít chục năm cái ra đi, có mặt ra đi, có mặt ra đi, chẳng khác nào như những hòn bọt ở trên mặt biển. Mới thấy đó, sống dập cái nát mất, rồi cái đỡ khác nổi lên, rồi sống dập cái mất, cứ vậy chìm nổi, không biết chừng nào cùng. Kiếp luân hồi của chúng ta cũng như vậy, đáng than, đáng buồn. Các hạnh vô thường tất cả không, tất cả hạnh đều là vô thường, không có cái gì là thiệt hết. Linh cốt tiên sư chỗ nào thấy. Về phần linh cốt tiên sư thì ở đây tôi có nhớ mà không biết nhớ rõ hay không, thiền sư gì đây quên rồi, Tiệm Nguyên đi đám ma với thầy. Rồi ông thầy, ông đương đứng làm lễ ở đó. Thì Tiệm Nguyên mới vỗ cái hòm hay là cái rương quan tài. Vỗ quan tài hỏi, sanh ư, tử ư? Cái này sanh hay là tử? Rồi ông thầy nói, sanh cũng không nói, tử cũng không nói. Thì ông tức quá, ông nói thầy nói cho con sanh hay là tử. Ông cũng nói không nói, không nói. Nhưng mà thực ra chúng ta lâu nay cũng có cái bệnh đó, thấy người để xác vào quan tài thì nói sao? Nói là tử. Nhưng mà còn ở trong cái dòng sanh diệt luân hồi, tử tức là sanh, phải không? Chết đây rồi mới sanh chỗ khác. Như vậy tử tức là sanh, mà mình đương sanh đây tức là tử. Như vậy đó, đang sống đang cười đây mà biết mình sẽ tử, nhớ vậy đó. Chứ đừng có ngỡ rằng mình sống đời đời, mình đang cười đang nói nhưng biết mình sẽ chết. Cho nên ông muốn hỏi khẳng định cái như vậy đó là sanh hay tử, thì ông thầy nói không nói, không nói. Ông tức quá, ông nói hai ba lần ông thầy cũng không nói. Thì tới đi về đi dọc đường nhắc lại lần nữa, thầy phải nói cho con sanh hay là tử. Nó không nói, xác định không nói. Nói ông tức quá, ông thoi cho ông thầy một thoi. Thoi thì ông thầy ông từ bi lắm, đánh thì đánh cũng không nói. Cũng không nói. Thì sau này ông thầy mới nói thôi giờ ngươi kiếm chỗ khác ở, chớ về mà nếu mà tri sự nghe cái chuyện này thì ông không yên, dám thoi thầy kia thì tri sự không tha đâu. Thì ông biết thân ông, cái ông mới tìm chỗ khác ông ở. Rồi một hôm ông nghe người bên cạnh tụng kinh Pháp Hoa, cái phẩm phổ môn, rồi nói là có khi cần hiện thân đồng nam hiện đồng nam, cần thân đồng nữ hiện đồng nữ đó. Cái ông ngộ được cái lẽ đó. Thì như vậy rồi sau này ông về, ông tìm người đệ tử lớn của thầy, tức là ai? Thạch Sương. Tìm Thạch Sương rồi ông mới hỏi lại câu đó. Thạch Sương nói cái ông cũng ngộ thêm lần nữa. Rồi cái hôm cái ông đốt cái đèn, ông đi trong cái nhà giảng. Rồi Thạch Sương hỏi làm cái gì? Tìm linh cốt của tiên sư. Đây cho nên là nói rằng linh cốt tiên sư chỗ nào thấy đó, không biết ở đâu rồi. Đó là muốn nói rằng cái thật của thầy hồi xưa đó, thầy thấy, thầy dạy mà hồi xưa không có biết, bây giờ mới biết tìm. Biết được mới đi tìm. Vì vậy mà nói các hạnh vô thường, tất cả không, linh cốt tiên sư chỗ nào thấy linh cốt, tức là cái chân thật đó, bây giờ biết ở đâu tìm. Bao nhiêu năm chìm nổi như là bọt ở trong biển cả, bây giờ muốn tìm cái chân thật biết đâu mà tìm. Thương mình chưa? Châu ơi. Bây giờ ráp hai chữ lại, châu ơi, châu ơi, châu ơi. Nghe mới đáng thương nữa. Bọt trong biển cả nổi chìm rỗng, không biết bao nhiêu chết đi sống lại rỗng, không có cái gì hết. Chúng ta sanh đi tử lại bao nhiêu lần rồi, ai biết? Mà hỏi được đem theo được cái gì? Chỉ là mang mớ nghiệp vô thường thôi, phải không? Rồi mai kia chết, rồi mốt kia sanh nữa, cứ vậy mà muôn đời trong cái chìm nổi ngoài biển cả sinh tử. Như vậy bây giờ biết rõ các hạnh là vô thường thì phải tìm ra cái chân thật, chứ đừng có mê muội nữa. Đó, nên thắp đèn tìm linh cốt tiên sư. Đó là lấy cái ý. Bốn góc đạp đất chớ chênh nghiêng, tỉnh 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 thức, thức tỉnh tỉnh. Dùng những từ tỉnh tỉnh thức, thức tỉnh tỉnh. Tại sao ở đầu nó tỉnh tỉnh thức, tại sao lại thức tỉnh tỉnh? Nghĩa là chúng ta phải tỉnh tỉnh, phải thức tỉnh, chứ đừng có lơ mơ nữa. Thức tỉnh tỉnh là chúng ta phải thức, mà thức trong cái tỉnh đó, đó, chứ không phải thức trong cái mê, phải không? Thức tỉnh tỉnh, phải thức trong cái tỉnh. Bây giờ chưa có được cái thức thì chúng ta phải tỉnh rồi mới thức. Rồi khi thức rồi thì chúng ta phải tỉnh tỉnh. Đây là để nói dụ như cái người ngủ. Người ngủ mê thì sao? Thì gọi họ. Gọi họ làm sao? Gọi họ kêu mở mắt ra họ tỉnh, phải không? Tỉnh tỉnh. Mà tỉnh vậy nó mới thiệt là người thức. Chứ tỉnh sơ sơ mở mắt ra thì thấy tỉnh rồi, cái nhắm mắt lại nữa thì nó cũng mê luôn. Cho nên phải tỉnh 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 dậy. Mà tỉnh dậy thì mới thiệt là thức. Mà thức rồi phải tỉnh luôn, chứ không nên mê nữa. Như quý vị đã được đại phước đại duyên đi tu, xuất gia tu hành. Đó là quý vị đã tỉnh chưa? Tức là tỉnh cái giấc mộng dài rồi đó, phải không? Nhưng mà tỉnh phải tỉnh được thiệt tỉnh, tỉnh tỉnh mà thức, hoàn toàn thức, chứ không được tỉnh một chút rồi mê lại. Tỉnh tỉnh thức hẳn hoi, rồi thức hẳn hoi rồi phải luôn luôn tỉnh chứ đừng có thức trong cái mê lầm nữa. Đó là cái lời nhắc đánh thức mình. Bốn góc đạp đất chớ chinh nghiêng. À, cái ghế bốn chân thì nếu mà chân nào nó hỏng thì sao? À, cái ghế đó yếu à. Nghĩa là luôn luôn mình phải đứng cho vững. Mình biết đạo rồi, mình thấu hiểu lẽ chân thật rồi, phải đứng cho thiệt vững, chứ đừng có lệch, đừng có nghiêng. Người nào nơi đây tin được đến, trên đảnh tỳ lô cất bước đi. Hẹp à. Người nào mà biết rõ sống được thức tỉnh hoàn toàn, tức là thức thức tỉnh 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 thức thức tỉnh tỉnh, là ngài bảo mình phải tỉnh luôn, tỉnh cho hoàn toàn. Cũng như cái ghế bốn chân vậy đó, chân nào cũng phải sát đất, đừng để nghiêng. Để một cái chân nào nó hỏng thì cái ghế nó nghiêng. Phải được như vậy đó. Thì người nào được như vậy đó, người đó là đang bước đi trên đảnh tỳ lô. Không có cái gì ngờ nữa hết trơn. Sao mà ngang ngược vậy? Tỳ lô là tỳ lô gì? Tỳ lô giá na, tức là pháp thân của Phật. Người nào mà thức tỉnh được vững vàng chắc chắn như vậy thì người đó là cái người đang sống được với pháp thân chắc chắn không nghi. Một tiếng hét. Như vậy thì cái bài này ông cư sĩ ông dạy mình mà ông hay hơn mình không? Ông đã hay hơn mình rồi, mà mình cũng phải làm sao cái ông khuyên, ông nhắc mình làm được để khỏi hổ thẹn, phải không? Chứ còn đã thấy hay hơn mình là mình cái nhục rồi. Mà bây giờ cái ông nói ra mình không làm được nữa, nhục lớp thứ hai nữa. Đó. Vậy mong tất cả tăng ni nghe kỹ, hiểu rồi ứng dụng tu cho xứng đáng, đừng có lôi thôi. Và báo trước quý vị, chỉ còn một lần giảng nữa là tôi hưu trí ở đây rồi. Một lần nữa là ngày 29 tháng 7. Rồi cái ngang đó sẽ nghỉ. Thôi tất cả chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh à vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn pháp môn vô thượng, thể nguyện thành Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành.
Rằm tháng 7 này ở thiền viện tổ chức bằng cách 8 giờ sáng thì chư tăng lên chánh điện tụng bài Vu Lan lễ xong, rồi 9 giờ tôi làm lễ quy y, rồi sau đó thì một ít chén chè lấy thảo rồi hết. Thì cái lễ Vu Lan đây đơn giản như vậy, báo cho quý Phật tử biết. Thôi tất cả nghỉ.
Khi xưa con bé cứ 30 hành ngày rằm, mẹ cho con thi lễ lên chùa dâng hương với hoa. Thầy thương thương mến khuyên con đừng nông nhiều nhé, dạy Phật tụng kinh gắng siêng năng thì mới ngoan. Lòng con luôn vui sướng mỗi khi con đi lên chùa, đời như thêm trong sáng bên lời kinh Đức Thế Tôn. Lời vào con khắc ghi trong lòng xóm hồng thắm, đạo Phật từ bi cứu nhân gian lìa khổ đau. Hôm nay Vu Lan hướng vọng về Phật đài, quỳ chống lên tôn nhang đấng đại hùng đại lực đại từ bi Đức Thích Ca Mâu Ni, rồi tụng kinh Vu Lan lắng nghe Phật dạy đền ơn thâm sâu đấng sinh thành của mẹ cha bao la, ví như biển rộng trời cao gắng đền ơn ngài Mục Liên ghi dương tu chọn cả cuộc đời dâng điều lành về mẹ hướng ngài con dạng người con xin nguyện làm điều lành và đẹp công đức hướng dâng lên mẹ với cha. Công ơn Tam Bảo dắt con đi theo đường lành, từ nay con xin gắng tu hành thêm tinh tấn hơn là đền ơn.